Chương 12 Bảy Kinh Lạy Cha. Nhà David ca: cứ mỗi lần người ta nói đến sự kiện mấy dư thì có nhiều người hỏi, mấy trẻ thiện nhân đó, chúng làm gì suốt thời gian ở với Đức Bà vậy? Chung chung thì người ta trả lời, bọn trẻ hát, đọc kinh, đặt câu hỏi với Đức Bà. Có lẽ quá nhiều đấy, về việc đọc kinh thì chỉ có bảy kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng, bảy kinh Sáng Danh và một kinh Tin Kính. Về chuyện này không có gì rõ ràng cho lắm. Trước tiên, vào lúc nào các con bắt đầu đọc bảy kinh Lạy Cha trước mặt Đức Bà và với Đức Bà?
Cha đã hỏi con câu đó rồi, và theo ý con, không ai biết được đích xác lúc nào bắt đầu đọc kinh ấy.
Có người đã ghi là các con bắt đầu đọc kinh đó vào ngày hiện ra thứ hai, 25 tháng 6 năm 1981.
Con chắc chắn là không phải ngày đó. Ngày đó là cuộc gặp gỡ đích thực lần đầu tiên của chúng con với Đức Bà. Hôm đó, chúng con vì quá cảm động và sợ hãi nên quên hết mọi sự.
Tuy vậy, các con vẫn có đọc một kinh chứ?
Dạ đúng, chúng con có đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và Sáng Danh. Chúng con không biết gì khác, nhưng đọc bao nhiêu kinh chẳng ai biết được.
Người ta nói là chính bà của Mayana gợi ý chị bảo đọc kinh.
Có lẽ, nhưng không chắc. Chúng con có hỏi các phụ nữ trong làng là cần phải đọc kinh gì khi Đức Bà hiện đến. Hầu hết trả lời với chúng con là đọc bảy kinh Lạy Cha. Vài người khuyên đọc kinh Mân Coi, nhưng khi ở trên đồi Bapado giữa đám đông, làm sao mà lần hạt Mân Coi được? Thường thường, các việc diễn tiến như sau: chúng con bắt đầu đọc kinh, Đức Bà hiện đến, sau đó là các câu hỏi và trao đổi vân vân. Con biết, có nhiều lần chúng con đã đọc xong bảy kinh Lạy Cha trước khi Đức Bà hiện đến. Chúng con tiếp tục đọc kinh và Đức Bà hiện đến. Sau khi đã thử lòng chúng con đã mò mẫm một thời gian khá lâu.
Nhưng mà viết ca này, người ta vẫn nói chính Đức Bà bảo các con đọc bảy kinh Lạy Cha ấy.
Đức Bà có nói, nhưng là sau này cơ.
Khi nào?
Con không biết đích xác, có lẽ 5 hay 6 ngày sau, nhưng thật sự con không biết, cái đó có quan trọng gì đâu.
Đức Bà chỉ dặn riêng cho các con là những thiện nhân phải đọc kinh này ấy, hay là
cả cho dân chúng nữa. Lời dặn bảo này là cho dân chúng hơn là cho chúng con.
Đức Bà có bảo phải đọc kinh này với ý chỉ nào không?
Thưa có, đọc kinh này để cầu nguyện cho bệnh nhân và cho hòa bình thế giới, vân vân. Nhưng Đức Bà không ban huấn thị cụ thể. Đến tháng 7 năm 1981, chúng con mới bắt đầu đọc điều đặn bảy kinh Lạy Cha trong nhà thờ.
Các con bắt đầu đính xác khi nào?
Con không biết là chính xác, nhưng con không nhầm khi khoảng 10 ngày sau lần hiện ra thứ nhất, chúng con đã gặp Đức Bà ở Buffalo trước, rồi sau đó chúng con đến nhà thờ và đặt chung với dân chúng bảy kinh Lạy Cha.
Vika, con có trí nhớ tốt đấy. Cha có nghe băng cassette và cha nhận ra là đúng ngày 2 tháng 7 năm 1981 là ngày đầu tiên chúng con đọc bảy kinh Lạy Cha trong nhà thờ sau thánh lễ. Nhưng các con không đọc hàng ngày. Trong băng ghi âm ngày 10 tháng 7 năm 1981, linh mục báo trước cho người đang tham dự thánh lễ biết rõ là các con, các thị nhân không có mặt ở đấy và sẽ không đến. Hôm ấy, các con trốn trong nhà xứ. Con đã biết tại sao?
Vâng, ngày đó chúng con được thấy Đức Bà trong nhà xứ.
Được rồi, nhưng chúng ta trở lại một chút để giải quyết một điểm hóc búa.
Nhưng cha đừng bận tâm, có ai có thể giải quyết hết mọi chuyện đâu.
Tuy vậy, chúng ta cứ cố thử. Người ta tố cáo các con đã đưa những câu trả lời không ăn khớp với nhau về cùng một câu hỏi liên quan đến bảy kinh lạy cha.
Câu trả lời nào thưa cha?
Một người trong các con đã trả lời đó là do bà nội dạy đọc kinh như thế. Một đứa khác, kinh đó là một kinh truyền thống trong xứ sở chúng tôi. Một đứa nữa nói, chính đức bà bảo chúng con đọc kinh đó.
Nhưng đâu là vấn đề mới được chứ?
Trong ba câu trả lời đó, câu nào là chính xác?
Thưa cả ba.
Thế nào?
Đơn giản thôi. Thật sự là các phụ nữ trong làng, trong số đó là một bà nội, có bảo chúng con đọc bảy kinh lạy cha. Và thật sự trong xứ sở chúng con, nhất là vào mùa đông, người ta đọc kinh đó chung với nhau. Mà cũng rất thật, nữa là đức bà có bảo chúng con đọc kinh đó. Người còn dạy đọc thêm kinh Tinh Kính. Vậy thử hỏi, sai ở chỗ nào, đâu là điều không thể giải thích? Con thấy là bà nội con vẫn thường đọc bảy kinh lạy cha hàng ngày trước khi có sự kiện hiện ra.
Nhìn các con đã đưa ra ba câu trả lời không ăn khớp với nhau, cho nên đâu có giải thích gì được.
Có chứ, mỗi người nói sự thật của mình, nhưng một cách bất toàn. Một linh mục ở Vincovel đã giúp con hiểu rõ vấn đề, nên từ đó con không còn thắc mắc gì nữa.
Thôi được rồi, Vika. Đó là lời cầu nguyện quen thuộc của chúng ta. Người ta cũng đọc kinh đó trong nhà của cha. Lời kinh thường nhật đó đã được ấn định theo một con số nói trong kinh thánh. Có thế thôi.
Con chẳng biết gì việc quy chiếu về sách kinh thánh ấy cả. Con chỉ biết một điều là đức bà đã dặn chúng con đọc kinh đó.
Còn một chuyện bài cả nữa. Hồi đầu, tại sao các con không đi dự lễ ban chiều?
Có gì lạ đâu, có ai mời chúng con đến dự lễ đâu. Vả lại, vào lúc đó, đức bà hiện ra với chúng con tại Barbado trước tiên, rồi sau đó mới hiện ra trong làng. Chúng con đi lễ ngày Chủ nhật, còn những ngày trong tuần thì khi nào các công việc cho phép.
Vika này, thánh lễ là việc thánh thiêng, đó là một việc cao cả nhất trong khắp vũ trụ.
Con biết chứ, con đã từng nghe nói đến điều này hàng ngàn lần trong nhà thờ. Cho dù lối sống của chúng con không phù hợp, đức bà cũng có nói điều đó nữa. Đức bà đã nói với mọi người trong chúng con là nếu người ta không tham dự thánh lễ cách xứng đáng, tốt hơn là đừng nên đi lễ.
Đức bà có thúc giục các con đi lễ không?
Ban đầu thì không, sau này thì có. Vài lần đức bà đã bảo chúng con phải nhanh lên, kẻo không thì bị trễ. Đức bà biết mình phải làm gì.
Bắt đầu lúc nào các con đi lễ đều đặn?
Từ khi đức bà hiện ra tại nhà thờ.
Tức là lúc?
Khoảng 15 tháng 2 năm 1982.
Đúng vậy, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây đi.